hợp với được, khỏe không? Ôi dạ khỏe. Hồi nãy dạ
bên lớp của quý thầy không có cái microphone, cho thấy tự nhiên hai cái tay mình đã trống rỗng à.
Bây giờ có microphone thôi, cầm đỡ đi. Dạ, hôm nay là khóa tu học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 28 rồi. Gặp lại quý đạo hữu sau nhiều năm tháng xa cách. Quý đạo hữu khỏe không? Tu hành tinh tấn không? Ai đắc quả ai là hớn rồi. Dạ. Thầy đắc rồi. Từ khi đi vô chùa đến giờ phút này thầy đắc không biết bao nhiêu quả. Thưa quý đạo hữu, hôm nay nhà khóa tu học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 28, chư tôn đức tăng ni đông đảo, quý đạo hữu đông đảo ha. Vậy thì khóa tu học này quý đạo hữu muốn thầy giảng về cái vấn đề gì?
Cho chữ chấp đi thầy.
Dạ.
Giảng chữ chấp, đề tài chấp.
Chấp.
Dạ.
Tự nhiên vô hỏi cái là chấp. Thưa quý đạo hữu, trên cái tinh thần học hỏi Phật Pháp nhiều, vô cùng thật. Mà rồi trăm kiếp ngàn đời mình học hoài, học hủy, học không hết. Mình nghĩ rằng tinh thần giáo Pháp đó là mình đã thuộc nằm lòng. Nhưng mà rồi thưa quý đạo hữu, nằm lòng không có nghĩa là thuộc. Mà thuộc cũng không có nghĩa là nằm lòng. Bây giờ thuộc hết Phật Pháp rồi đó, bây giờ hỏi lại cái quên hết trơn. Cho nên dù cho cái khóa tu học Phật Pháp lần thứ 28 hay lần thứ 100 đi nữa, tinh thần giáo Pháp vẫn học, học miên viễn, học từ vô lượng kiếp cho đến ngày hôm nay, và học từ ngày hôm nay đến vô lượng kiếp đến ngày mai. Mà rồi thấy mình vẫn nhớ lại năm tháng nào mười mấy năm về trước, cũng cái số nam nữ cư sĩ Phật tử này học Phật Pháp rồi, bây giờ nhìn lại thấy có khác cái gì đâu. Già là già cái thân, với Phật Pháp đâu có già. Cho nên dù cho có học cách mấy đi nữa, trăm kiếp ngàn đời tinh thần giáo Pháp vẫn mới với mình. Nói dạ thưa thầy, tinh thần giáo Pháp đó con đã học rồi, sao bây giờ thầy lại dạy nữa? Chắc không, đụng vô cái tham sân si nổi lên đầy mình hết trơn. Mà nói đến cái tinh thần giáo Pháp vô tham, vô sân, vô si đâu phải là đến giờ phút này mới nói đâu. Phải không? 30 năm trước đã học cái tinh thần giáo Pháp là đừng có tham, đừng có sân, đừng có si nghe con. Dạ thưa thầy con nghe rồi. Con hiểu rồi. Thế nào là tham, thế nào là sân, thế nào là si. Ấy mà mới nói chơi chơi chút, trời ơi cái mặt của chị về mà cũng đi tham dự khóa tu học Âu Châu kỳ thứ 28. Thế là nói, bộ thầy khinh con hả? Như vậy là còn tham, còn sân, còn si, chứ đã hết tham, hết sân, hết si đâu. Cho nên đó là những cái điều mà tinh thần giáo Pháp luôn luôn lúc nào cũng mới hết trơn hết trời. Không có tinh thần giáo Pháp nào mà cũ đối với mình hết trơn. Tinh thần giáo Pháp vô thường là nó đang sống ở nơi đây, đang sống trên tự thân của mình, đang sống trên đôi mắt của mình, đang sống trên mái tóc của mình. Và luôn luôn lúc nào mình cũng nhớ tinh thần giáo Pháp vô thường là lá xanh đã đổi màu vàng, tàn thu lá đã chuyển sang màu đà, vô thường đang cất tiếng ca, bài ca diệu hữu, lời là chân không. Ấy vậy mà có bao giờ mình cảm nhận được tinh thần giáo Pháp đang sống chung quanh mình đâu. Vậy đó mà nói thầy em chịu giảng Pháp cho con nghe. Giáo Pháp trước mắt của mình, giáo Pháp bên tay phải của mình, giáo Pháp bên tay trái của mình. Mà trăm kiếp ngàn đời mình sống với tinh thần giáo Pháp đó mà mình không có quan tâm, không có để ý gì hết trơn hết trời. Cho nên thưa quý đạo hữu, đề tài thuyết giảng ngày hôm nay đó là 8 nguyên tắc hành động chân chính. 8 nguyên tắc hành động chân chính là gì? Không biết. Cảm ơn. Tuy nhiên, thưa quý đạo hữu, mỗi người giảng nó mỗi khác. Và hồi trưa đi về, vô trong phòng nói chuyện với quý thầy, nói ôn giảng Phật pháp mười mấy năm nay rồi mà bây giờ hỏi lại quý Phật tử nó không nhớ gì trơn á, trời ôn ơi, mà ôn giảng sao mà cho họ hiểu chứ, còn giảng cao quá, đem kinh Viên Giác rồi mà ra giảng làm sao hiểu nổi. Bây giờ thấy một chồng kinh Viên Giác để đây. Vậy thì thưa quý đạo hữu, tám nguyên tắc hành động cho chân chính, tám nguyên tắc hành động đó, tám nguyên tắc hành động chân chính là một trong những đạo lý căn bản nhất của đạo Phật. Nhưng tám điều cái căn bản đó có bao giờ mình quan tâm để ý khi mình mở miệng mình nói là gì? Là chánh ngữ chưa? Có bao giờ mình có một cái nhìn mà một cái nhìn chánh kiến chưa? Vân vân và vân vân. Thành thử ra thưa quý đạo hữu, mình học Phật pháp thì phải nói rằng gần như hết đời mình rồi. Nhưng mà tinh thần giáo pháp để thâm nhập vào trong trái tim của mình, để mình biết mình thương mình và mình sống với tinh thần giáo pháp, mà mình học tinh thần giáo pháp gần trọn đời mình rồi. Nhưng mà thưa quý đạo hữu, cứ học đi, cứ nghe đi, rồi một ngày nào đó tinh thần giáo pháp nó nhập diệu và nó sẽ tuôn chảy qua cái đời sống hàng ngày, bằng cái đi, bằng cái đứng, bằng cái nằm, bằng cái ngồi, và tương lai thành Phật. Quả tình nó là như vậy đó. Chứ mình đừng nghĩ rằng mình học tinh thần giáo pháp đến ngày hôm nay là mình phải nhớ, mình phải thuộc lòng. Không cần đâu. Mà quý đạo hữu đã nghe, và bao nhiêu lần thầy đã nói với quý đạo hữu đó, kinh điển lưu truyền tám phần tư, học hành không thiếu cũng không dư, năm nay tính lại đều quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như, thuộc lòng luôn. Vậy thì về mặt nhân bản, đó là nền đạo đức học thực nghiệm của Phật giáo, dùng để rèn luyện con người có được một nhân cách đẹp đẽ, cao thượng, trọn vẹn. Quý đạo hữu có muốn quý đạo hữu đẹp không? Quý đạo hữu có muốn quý đạo hữu cao thượng không? Quý đạo hữu muốn mình giàu có, sang trọng, đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi không? Có nghĩa là muốn hết, cái gì cũng muốn hết. Nếu mà tất cả quý đạo hữu đều muốn như thế đó, thì mong rằng quý đạo hữu hãy học tám cái điều nguyên tắc để hành xử cho một con người đi trên tám cái con đường đó. Mà ai đi trên tám con đường đó có nghĩa là con người đã chứng đắc bậc thánh đó nha. Mà từ khi quý đạo hữu nắm tay mẹ đi chùa đến giờ phút này, dường như quý đạo hữu muốn trở mình là một A-la-hớn, muốn trở mình là một bậc thánh, phải không? Bởi vì muốn mình trở thành một bậc thánh cho nên khóa tu học Phật pháp Âu Châu nào cũng có mặt hết. Mà từ khóa thứ nhất hôm nay cho đến thứ khóa 28 rồi mà thấy bậc thánh đâu chưa thấy gì hết trơn hết rồi. Vậy thì kính thưa quý đạo hữu, về mặt tôn giáo thì đó là những con đường đưa đến sự chấm dứt khổ đau, đạt được an lạc, giải thoát khỏi ba cõi, giác ngộ viên mãn và chứng nhập niết bàn. Tám nguyên tắc này thuộc về sự thật thứ tư, thuộc về sự thật thứ tư của bốn đế, đó là đế gì? Dạ đúng, dạ đạo đế. Cũng còn thuộc, không quên. Vậy thì đế thứ tư của tứ diệu đế, đó là đạo đế. Đạo là con đường, đế là chắc thật. Bốn, cái con đường chắc thật để một phàm phu trở thành một bậc thánh. Mà ai muốn phàm phu trở thành một bậc thánh thì phải đi trên tám cái con đường đó. Từ khi quý đạo hữu nắm tay mẹ đi chùa, quý đạo hữu đi mấy con đường rồi? Dạ, vô số con đường. Chỉ cần đi tám con đường không thôi mà đã trở thành một bậc thánh. Mà giờ quý đạo hữu đi vô số con đường, có nghĩa là đi trong loạn động, đi trong vọng niệm. Bởi vì mình vọng niệm, mình loạn động, cho nên mình đi vô số con đường. Mà chính vì đi vô số con đường cho nên cũng trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi vô số đời kiếp. Và đến giờ phút này nhờ cái nhân duyên vô số con đường đó mà gặp nhau tại con đường này. Và chính vì vậy cho nên bây giờ mình hãy dọn mình để bắt đầu đi lại từ con đường thứ nhất cho đến cái con đường thứ tám. Mà mình không có đi vô số con đường nữa, mình đi vô số con đường, cái con đường đi lên trời mình cũng đi, con đường xuống nhân gian mình cũng vào con đường đi vô địa ngục, mình cũng có mặt, con đường xuống ngạ quỷ cũng có luôn. Thành ra từ chỗ đó mình thấy được rằng, mình biết rằng cái con đường nào mình nên đi, cái con đường nào mình không nên đi. Nếu mà con đường, quý đệ hữu tụng trong kinh Pháp Hoa rồi phải không? Mà đi vào trong cái con đường mà tối tăm nguy hiểm, con đường không có lương thực, con đường không có người giúp đỡ thì không có nên đi. Mà đi vô trong đó là mắc kẹt luôn ở trong đó nha. Cho nên với cái quan điểm, với cái nhân sinh quan của Đạo Phật là mình phải thấy con đường nào nên đi và con đường nào không nên đi, để mình hoàn thành được cái bổn phận, cái trách nhiệm và gặt hái được nhiều cái thành quả tốt đẹp trên cái tinh thần tu tập của chính mình. Tám nguyên tắc này thuộc về sự thật thứ tư, đó là đạo đế của giáo lý nền tảng bốn sự thật đã được trình bày, vân vân. Giáo lý Bát Chánh Đạo là quan trọng đến nỗi nó đã được Phật dạy ngay trong bài pháp đầu tiên tại vườn Lộc Uyển cho năm vị sa môn nhóm Kiều Trần Như, sau này thành đạo, rồi lại dạy đi dạy lại trong 45 năm hóa đạo và những ngày giờ phút cuối cùng trước khi nhập Niết Bàn tại rừng Câu Thi Na, Ngài vẫn còn dạy lần chót cho vị đệ tử xuất gia sau cùng, đó là ai?